Đạo Tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp Thoại số 29
Giảng Giải Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thị.
Nam Mô Đại Thương Đại Thư Đại Đại Trời Đại Thi Chức Đánh Đạo Sư Anh Đại Phật. Nam Mô Đại Thương Đại Thi Phạm Đại Chứ Phổ Chứ Ngạc Đinh Cảm Tám Thiên Bồ Tát Ma Pháp. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Pháp Tất Đại Kính Nhi. Kính Bạch Trời Thiên Công Đức Trân Nhi. Chưa Phật Đại Đạo Tràng. Hôm nay chúng ta học và nghiên cứu vào phần tiếp theo Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn trang 36 để chúng tôi trước khi giảng tiếp thì nói qua một chút với lại một chút cái buổi giảng trước. Hôm trước chúng ta học và chúng ta thấy ở trong văn kinh nói rằng thầy Thế Chương Đông cách đây 10 vạn ra tuần lại có một điểm các sự khổ nguyên đó còn gấp bội lần hơn, tức là nói về cái biển nghiệp ở phía Trung Đông của trong cái văn kinh bản tiếp của người nghe lại. Rồi Đức Phật lại nói là phía đông của biển này lại còn có một biển các sự thống khổ còn nhiều gấp bội cái biển kia nữa, tức là lượng cái biển khổ đó, tức là lượng cái khổ tăng lên. Tất cả những cái nỗi khổ đó đều là do tự mình làm chứ không phải là do ai làm ra mà do tự mình làm. Từ thân nghiệp ký của mình tạo phát những nghiệp xấu xa, vì thế mà tiêu cảm vào ba điểm khổ này. Cho nên ba điểm này gọi là biển nghiệp, ba điểm khổ hôm trước chúng ta học là gọi là biển nghiệp. Sau khi nghe Quỷ Vương nói với Thánh Nữ và La Môn như vậy thì Thánh Nữ lại hỏi với thì Quỷ Vương kia là nhập địa ngục ở đâu, thì Vô Lậu Thật Đáp rằng là trong ba điểm đó đều là địa ngục cả, có trăm nghìn muôn thứ mỗi thứ một hay khác. Nói về địa ngục lớn á rồi có 18 loại, còn nói về loại trung bình á rồi có đến 500, còn loại nhỏ bé hơn á rồi có đến vô lượng. Tất cả những nỗi khổ ở các địa ngục đó nhiều vô lượng vô biên, thật chẳng thể nói hết được. Đây là qua bản văn kinh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói ở trên Kinh Kể Đau Lược, dẫn chứng lại cái câu chuyện cách đây đã từ rất lâu lắm rồi ấy, khi mà Bồ Tát Địa Tạng mới phát Bồ Đề Tâm để cầu đạo vô thượng Bồ Đề ấy, mới bước chân vào con đường học Phật ấy, ngài phát đại Bồ Đề Tâm như thế đấy. Vì đâu mà ngài phát được? Vì là vì muốn cứu độ mẹ, vì cái lòng hiếu thảo, cho nên phát được cái đại bồ đề tâm đó. Qua đây thì chúng ta thấy ở thế gian chúng ta bây giờ thì cũng có rất nhiều những người con, những người cháu, vì ông bà, vì bố mẹ, vì người thân trong gia đình nhà mình đã mất, cho nên là chúng ta mới tìm cái cửa Phật. Và từ đó chúng ta mới biết được là cái giáo lý của Đức Phật là cái con đường trí thiện hướng chúng ta đến cái chỗ là chân thiện mỹ, không chỉ giải thoát cho mình mà còn hướng cho người khác cũng được công đức, cũng được giải thoát nữa. Cho nên chúng ta cũng từ đó phát tâm được, tin Phật được và theo Phật được. Bình thường thì chúng ta thấy có nhiều người còn trẻ không phải đó đang đi làm ăn công chức nhà nước, các cơ quan, các công ty doanh nghiệp vân vân ở ngoài đó, chúng ta rất bận rộn. Cái tâm như vậy thật ra thì chúng ta có thể rất khó, trước đây thì cách này nó rất khó, nhưng mà để chúng ta hướng được một cách trọn vẹn hay là hướng cái tâm đến với Đức Phật một cách là cao hơn, sâu hơn, rộng hơn thì rất là khó. Thì thời gian nó làm cho chúng ta như là cầm trắng suốt ngày, cứ quay hết việc này đến việc đó, hết công việc cơ quan rồi chuyện gia đình, con cái vân vân, công danh chuyện nghiệp, cuộc sống nó lôi cuốn chúng ta cứ thành thành đi. Nhưng bất chợt một lúc nào đó mà không may mà con thân cha mẹ chúng ta hoặc là ông bà nội ông bà ngoại hoặc là người thân trong họ hàng có người mà hai năm người tiền tổ tiên vân vân đó, thì chúng ta mới đi đến cửa Phật. Trước tiên là gọi là cứ đến để tụng kinh thì làm cái cầu siêu nó vân vân này, có thể xuất phát từ cái bước cầu nó được thực thân. Thời ra đi xem họ ở trùng tăng trùng cục, nếu mà không đi lấy ở chùa hay là không đi cúng siêu độ thì thật không nên có thể phát này. Có thể bước đầu chỉ là một cái khởi nguồn như thế thôi, chỉ là một cái đốm lửa từ khi đang nói bắt đầu được phát sáng lên ở trong tâm thức của mình như thế thôi, trong an lạc thức của mình như thế thôi. Như khi đến chùa chúng ta mà may mắn là đã gặp được các vị hòa thượng thượng tọa như kiểu như sư đại đức tăng ni, nói chung lại là các vị thầy trong chùa đó hướng tâm cho chúng ta biết làm thực hiện phóng sinh tu phúc tụng kinh niệm Phật để hồi hướng từ cái chỗ đó nó nhân nhân lành và an lạc gia thức của chúng ta. Và chúng ta để chúng ta tìm được Phật pháp, rồi từ cái chỗ đó chúng ta dần dần chúng ta biết là giáo lý của Đức Phật là trí thiện như vậy, tốt đẹp như vậy. Từ trước đến nay mình cứ tưởng là được dành cho các cụ già và dành cho mấy vị sư ở trong chùa và mấy bà già thôi, mấy ông già thôi, nhưng không ngờ là các trẻ học Phật thì cũng có lợi ích của trẻ, già học Phật có lợi ích của già, tất cả các lớp tuổi học Phật đều có lợi ích của họ. Cho nên nay chúng ta tìm hiểu, chúng ta nghe lần chúng ta thấm dần thấm dần và chúng ta phát tâm lớn hơn. Đó. Bồ Tát Địa Tạng trước đây là cái từ phát tâm từ những chứng độ mạnh mà học Phật. Nay chúng ta cũng có thể học cái Bồ Tát Địa Tạng từ cái chỗ đó mà chúng ta cũng thể cũng học Phật được. Như ngài thì phát được đại bồ đề tâm, còn ta ít nhất thì cũng phải phát được để không được đại bồ đề tâm, cũng phải được trung bồ đề tâm. Không được trung bồ đề tâm cũng phải được tiểu bồ đề tâm. Chứ đừng có đến chùa mà lại coi Phật như là một vị thần linh văn phúc giải ngoại, coi sư như là những thầy đồng bóng thì hỏng hết. Mà chúng ta phải biết là Phật là một vị thầy dẫn đường cho chúng ta. Phật chỉ là người thầy dẫn đường chỉ lối cho chúng ta. Và những vị thầy xuất ra trong Phật chân chính cũng như là một vị thầy hoặc là một vị sư huynh đi trước dẫn đường chỉ lối cho chúng ta mà thôi. Còn nó chỉ được đến đích là phải tự chúng ta phát khởi niềm tin chân thực với tâm bảo của Phật pháp. Và đặc biệt là phải được họ chỉ đọc cùng một bộ kinh này thì là tốt nhất đối với người sơ cơ học Phật. Đối với khi mà gia đình chúng ta còn đang gặp từ tối đen cầu siêu cầu an hoặc cầu cái này cái mặt cái kia trong cuộc sống bình thường này, thì Bồ Tát là người nhận cái ý chỉ của Phật tổ Như Lai, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại trung trời Đao Lợi, và tại trung Bồ Tát là nhận cái trọng trách là bảo hộ cho chúng sinh ở thế giới này. Chúng ta sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật nhận Niết Bàn, chúng ta biết là sau khi chúng ta nhận Niết Bàn đó, chúng sinh ở cõi Nam Thiên Phù Đề, tức là trái đất chúng ta này, không phải là Bồ Tát Quán Thế Âm được Đức Phật có xúc, không phải là Bồ Tát Văn Thù Hổ Hiền được Phật có xúc, mà là Đức Thân Thì Địa Tạng Vương được Phật Thích Ca Mâu Ni có xúc cho. Cho nên cái riêng của ngài ở cái thế giới của chúng ta là rất lớn lắm. Vì vậy mà cái bước đầu tiên học Phật mà để mà cầu nguyện cái này cái nọ cái kia trong cuộc sống này thì chúng ta biết là chúng sinh mà, chúng sinh tâm. Bước đầu tiên học Phật là nó phải cầu được lúc thấy thì nó mới tin. Ví dụ gia đình nhà nó đang ốm đau, nó cầu được khỏe mạnh, mà được khỏe mạnh mới tin. Gia đình mà âm dương đang thì đang rối đen mà cầu được thì âm dương như thế, nó được âm dương như thế thì nó mới tin. Thậm chí là như hôm trước chúng tôi nói thì Phật Bồ Tát bây giờ còn phải làm cả những cái thời Phật pháp, còn làm cả những cái việc như này. Nó cầu là nhà nó có người đến nợ nần lâu rồi mà thì gọi nó phải trả, bây giờ đến phát hiện đồng chí Địa Tạng để cho xin cái đối tượng kia mới trả nợ. Phật Bồ Tát thậm chí còn phải làm cả cái việc đó để đến để hướng tâm đến cái đối tượng kia mà thôi. Trước đây anh vẫn nói thì vẫn nói thì bây giờ tôi thì có một điều kiện nó thì giảm nó đi. Hướng tâm cả như thế để cho gì ạ? Để cho nó đến nó giảm nó nữa. Cho nên hôm trước chúng tôi mới nói vui với các vị Phật Bồ Tát bây giờ là còn phải làm cả một cái chương trình gọi là gì ạ? Đi đòi lời thuê để cho nó học Phật nữa. Phật thì không Bồ Tát thì không lấy công. Nhưng mà nó cầu mà không được thì nó bảo Phật không linh, Bồ Tát không kiên kinh hiện tại. Phật nói như thế. Ai đọc tụng thì cầu nguyện nước thế, cầu nguyện nước thế. Những lời cầu nguyện chân chính thì thế được. Thế rất đúng là toàn lợi trước đây mình đưa người ta, mình cho người ta tay. Thế bây giờ người ta làm ăn người ta có, mình không có, mình gọi là cũng không trả, nó tỉnh người ra. Nó bị thù. Thậm chí là nó còn vạ lắm như thế. Thế bây giờ như vậy là mình không phải là cái người làm sai đâu. Mình người đúng hoàn toàn. Thương họ cho họ một cái khó khăn, bây giờ làm ăn được thì đến đoàn không trả. Về lý là mình, về cái tình nghĩa ân nghĩa là mình cũng đúng, mình không có làm sai. Nhưng bây giờ về cái lòng tham con người nói như vậy, cho nên Phật Bồ Tát thấy cái trường hợp này nói như thế thì thôi cũng dùng phương tiện này. Phật Bồ Tát thì không dùng thần lực bắt thằng kia, nó phải cái con kia hay cô kia anh chị kia nó phải trả cho mình. Nhưng mà thì Phật Bồ Tát mình đọc tụng, mình cầu nguyện Phật Bồ Tát ra chỉ cho ông quan nguyên đến chiếu gọi vào cái tâm tham của cái đối tượng kia và khuyên nó. Chúng ta không nghe cái Phật của ta khuyên đâu, nhưng mà tự nhiên người kia nó cởi. Trước đây mình khó khăn, chứ cho mình được, tại sao bây giờ mình lại có thể là tỉnh người ở đâu mà mình bây giờ lại đi về đã không nhả đó, mình có tự nhiên mình còn phải đánh nó hay là còn phê phá hồ đen để loại đất 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 thế này khác. Không giải được nhiều thì giải nó một tí đi, không được. Tự nhiên nó cái tâm nó phải hướng thiện, nó nghĩ được đấy. Thật của các giải quyết được cái vấn đề đó. Cho nên hôm trước có một cái trường hợp mà tôi kể cho cái trường hợp phát triển màu đấy. Ông chồng cho người ta tay mấy năm trời rồi trả một con chả biết đâu, nhưng tự nhiên ông nhà chủ kinh điển tàng mấy năm trời tự nhiên cứ cho nó đi trả một trăm tỷ bạc, chả biết cái gì cả. Và còn chưa đến mặt nhà người ta ở đâu, tự nhiên người ta gọi điện đến, người ta gọi ở nhà, người ta mang tiền đến người ta giải. Chúng ta thấy nhiều chuyện. Đấy, chúng tôi mới nói là có những trường hợp mà chúng ta nhất tâm, chúng ta thọ trì đọc tụng cầu nguyện những cái điều chính đáng thật, Bồ Tát cũng có thể ra chỉ chúng ta. Và từ khi đó chúng sinh nó thấy ở Phật Bồ Tát cũng có lợi ích chứ, theo Phật theo Bồ Tát cũng có lợi ích chứ. Thế cho nên thì nó mới tin, nó mới phát nguyện. Từ phát nguyện đầu tiên là lên đến chùa chỉ mong là cầu nguyện thôi, chứ không phải đến chùa để khắc phục tâm. Có người đến chùa chỉ là để cầu siêu cho các cụ và các cụ khỏi để bắt mình thôi, đúng không? Có trường hợp đến chùa này thì học Phật, nó có đến thì gì chứ em ông thầy là tốt người bạn đến chùa người bấm 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 thì các bảo là chết rồi, giờ trùng tan trùng phục. Nếu mà không làm nữa đi thì về có khi mất tam ta, mất ba mạng, hai mạng nhất ta, một mạng nữa. Trong khi họ trong gia đình nữa thì chúng ta còn sợ cái biết nữa, mà biết đâu nó vào chúng mình làm thế nào. Cho nên vì sợ vào chúng mình, vì vậy mà phát tâm đi chùa để cầu siêu cho người bất thể và cầu cho mình để làm sao có bắt được bắt chúng ai để bắt chúng mình, hoặc là bắt nhầm ông hàng xóm nhà bên cạnh thành phố. Lúc đấy là kiểu như thế. Còn cầu làm sao đưa về đây chỉ chúng nhà ông hàng xóm mà không chỉ nhà mình. Lúc đó là mới bắt buộc phải đi một người trong khu này thì đi nhà ông hàng xóm thì cũng đi nhà mình. Cái tâm của chúng sinh này như thế. Cho nên đó, sợ chết, sợ gia đình nhà mình ấy, sẽ có người chết, và trong khi họ gặp họ mình sẽ có người chết. Cho nên tôi đã đến chùa để học Phật, không phải đến chùa để học Phật mà là đến chùa để cầu Phật. Cầu Phật để ban phúc cho mình, để tiêu độ cho con linh, cho con linh nó được siêu thoát. Không có quỷ thần nào đến về nó bắt người nhà mình đi đó. Thì cái trường hợp đó chúng ta đến chùa để cầu Phật. Phật Bồ Tát có ra gì không? Có. Nếu chúng ta nhất tâm, chúng ta học Phật, chúng ta phát nguyện, chúng ta đi giáo phụ hành, bỏ ác làm lành, lấy đức hành thiện, họ chỉ vào sự cố kinh này. Nếu mà có điều kiện thì cũng giảm được tôn tượng của vị Bồ Tát này thì hồi hướng tiêu độ cho các con linh thì là tốt nhất. Hoặc là cũng giảm ấn tấn kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này để hồi hướng cho các con linh hoặc cầu lớn cầu an hoặc cầu điều gì đó là tốt nhất. Nếu không có điều kiện thì chúng ta cứ lớn tâm và thọ trì đọc từng bộ kinh này rồi cũng đã rất là tốt. Có rất nhiều những cái câu chuyện mà chúng ta giải quyết được từ những người thọ trì đọc từng bộ kinh này. À, cho nên ở đây chúng ta thấy là bài la môn nữ hay những bài la môn từ cái chỗ mà cứu độ người thân, tức là cũng cứu độ mẹ mình và phát được bồ đề tâm. Còn trong hội trường chúng ta đây cũng có khá nhiều, phải nói là khá nhiều những người từ hoặc là do ao nhớ cho ông bà cha mẹ, hoặc là muốn để chiêu độ cho người thân đã mất, hoặc là để do thời tiết đi xem người ta bảo tới đây chết rồi mà đến chùa cầu Phật. Nhưng dần dần tôi mong rằng chúng ta cũng đều phát được bồ đề tâm. Không được tiểu thì cũng phải được chung, không được không được cái thì cũng phải được tiểu, và chung không được chung thì cũng phải được để tiểu bồ đề tâm. Tiểu bồ đề tâm tức là ra, tức là chúng ta phát nguyện hoặc thì đọc từng bộ kinh này hàng ngày, ngày được một lần hoặc hai lần, và chúng ta giảm bớt việc phát sinh đi. Một ngày cố gắng rồi đọc kinh được một đến hai lần, trừ những ngày nào bận bịu ca nhiên đặc biệt thì có thể bỏ qua được thì cũng được. Đấy gọi là phát triển bồ đề tâm. Đọc ra chỉ cần ngày đọc hai lần đấy, đọc như đọc sách cũng được, không cần phải tụng được là tốt nhất. Tụng tức là chúng ta cây chuông cây mõ ngồi trước ban thờ Phật, nhà có ban thờ Phật đàng hoàng, hoặc là thờ Phật với thần linh gia tiên cùng một ban cũng được. Thế trên ban có cái bát hương, có cái tên ảnh hoặc tôn tượng nhỏ của Bồ Tát của Phật, để trên đó mà chúng ta chiêm bái để lễ cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng của ngài là duy nhất. Hoặc là gia đình để điều kiện chưa đủ, hoặc là gia đình để còn lớn chồng con hoặc là vợ con hoặc người thân chưa an nghỉ, bố mẹ chồng vân vân chẳng hạn chưa an nghỉ, thì chúng ta chưa thờ Phật được thì chúng ta cứ ban thờ Phật như chúng gia tiên chúng ta đối chiếu chúng ta đọc ngày không được hai lần, một lần cũng được. Đọc không được hết cả quyển trường thì đọc một phẩm trong 13 phẩm cũng được. Chúng ta chia cả một bộ kinh này 13 phẩm đọc thành 13 buổi cũng được. Thời gian trong đó đọc một phẩm như vậy thì nó chỉ rơi vào khoảng 10 phút, 15 phút thôi. Thế là sao? Và thời gian trong đó chúng ta chia cả những cái bộ kinh này thành 13 lần đọc, thành 6 ngày rưỡi. Không sao, có thậm chí chúng ta nên chia thành 13 phẩm thành 13 ngày đấy cũng được. Phật Bồ Tát thì cũng chính là chúng ta có 13 phẩm nhỏ gồm 1 đến 3 quyển thuật chúng ta. Chúng ta chia ra, thời gian nó có chia ra thành đọc 13 ngày, mỗi ngày một phẩm nhỏ. Đấy gọi là phát tiểu bồ đề tâm. Đấy gọi là sơ phát tâm bồ đề. Trong nhà Phật gọi là sơ phát tâm bồ đề. Đọc cùng một kinh này để hồi hướng. Và chúng ta cầu nguyện cái điều gì chúng ta biết rồi, cái giai đoạn đầu tiên chúng ta biết rồi, không sao. Giống như đứa trẻ con mới sinh ra, chúng ta biết là khi nó đói nó gọi bố mẹ thì nó phải gì ạ? Nó phải khóc, tay nó phải gì ạ? Phải sờ nó vào miệng, nó phải gì khóc lên thì người mẹ biết là nó đói, cho nên gì? Hoặc là mẹ nó đang đi làm ở ngoài kia để đứa con nó bé ở trong nhà cho em nó bế, cho chị nó bế hoặc anh nó bế hoặc là cho bà nó bế thì nào? Thì nghe đứa con khóc phải hôn vào bàn để nó nói là một bàn để cho nó gì ạ? Cho nó bú, cho nó ăn. Đó, chúng ta thấy giai đoạn đầu tiên chúng ta học tập cũng giống như đứa trẻ mới sinh ra, cho nên chúng ta cứ tập. Tức là gia đình chúng ta cầu cái gì chúng ta cứ tập. Có cái gì chúng ta cũng tập, cứ tập như đó, thậm chí chúng ta cầu làm ăn, làm mua may, bán đắt. Nhưng mà tất nhiên đừng có quá đà, đừng có cầu mua một bán người đi chơi để có tiền mà thành tuyết các bạn tiền ra cho nên cũng phải vào cả cái chứ cầu như thế thôi là không đúng. Chúng ta chỉ cầu cho gì làm ăn gặp nhiều may mắn, có sức khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn. Ví dụ chúng ta đi xin việc cho con cho cá, xin việc cho bản thân mãi trong được chẳng hạn, chúng ta cũng có thể cầu Phật Bồ Tát gia trì cho chúng ta gặp được người tốt giúp mình. Giống như trường hợp con rồi ở tận người tận nơi khác, cô tận nơi khác đọc từng bộ kinh này là nơi tốt, điện về cho cả họ hàng ở trong này, ở trong thành phố Hồ Chí Minh cùng đọc từng bộ kinh này đó. Thế có một cái người em gái, có cái đứa cháu gái học rất giỏi, Nhưng ta thường 2 năm nay đi xin việc đến đâu họ cũng để không công nhận thì không có gì, không có cái này, không có cái này cái gì. Cho nên đi đến đâu tôi xin đến đâu thì xin thiếu, đi xin công chức nhà nước toàn thiếu là khoảng nửa điểm hoặc một điểm, không có thiếu nhiều, thiếu nửa điểm hoặc một điểm nó cùng thôi. Đi 2 năm nay rồi đi cái ít cũng được, nửa điểm hoặc một điểm. Thế vừa qua thì tôi gọi điện tôi khuyên cả nhà mình đọc cái cáo cáo chứ mà chưa có công an việc làm thì nói là nó có rảnh rỗi nó đọc, nó phát tâm nó đọc khoảng hơn tháng 2 tháng gì đó. Thế từ kia hôm mà đi ra đi uống cà phê tôi rất gặp một cái ông cán bộ ở phòng đấy là người ta nói hỏi nói chuyện phát triển một cái là người ta thấy có cái có gì không thì tới đây cứ làm hồ sơ thì đưa đến vào cái trường đại học đó thì chỉ có gì tôi nói thì hiệu trưởng giúp đỡ đến phỏng vấn một cái anh này đi dạy ngay. Mà ở một cái trường đại học tiên tiến thì Hồ Chí Minh chứ không phải là bình thường mà không bất đồng nào. Thế đi uống cà phê thôi mà gặp được người ngồi nói chuyện với người ta quý người ta giúp một cái không bất đồng nào. Chứ có 2 năm trời đi thi các nơi hết rồi. Và chúng ta thấy có những chuyện là gì? Khi mà chúng ta, tôi nói là biết đỏ và chúng ta cái việc gì liên quan đến cuộc sống của chúng ta làm sao nó tốt đẹp hơn thì các vị cứ cầu đừng có ngại. Giai đoạn sau chúng ta học Phật cao rồi khác lên chung ngồi để tâm rồi vẫn có thể cầu ra để cho người thân được tiểu ngồi để tâm có thể cầu cho chúng ta chung ngồi để tâm là để cầu cho người thân, cầu cho người người trong họ hàng, người thân chúng ta. Còn đại ngồi để tâm là để cầu cho tất cả chúng sinh, nếu mà bản thân mình thì quên đi để cầu cho chúng sinh, đó là phát tâm gì, phát đại ngồi để tâm. Cho nên chúng ta thân chia ra giai đoạn khác là Bồ Đề Tâm, Trung Bồ Đề Tâm, Tiểu Bồ Đề Tâm để mà học cả. Phật Bồ Tát chúng ta chỉ cho chúng ta cái điều đó, giống như đứa trẻ, còn bé thì người mẹ thương một cái khác. Lớn lớn lên khoảng độ tầm 5-7 tuổi, 10-15 tuổi người mẹ thương một cái khác. Lớn lên 18-20 cho đến lớn hơn nữa thì người mẹ thì lại thương người lại một cái khác. Người học Phật chúng ta cứ như thế mà thì, mà học cứ như thế mà tu thì chắc chắn sẽ thành tựu hết rồi, thành tựu hết rồi. Đấy cho nên ở đây chúng ta mới thấy là gì, các quý vị có đến chùa, nhiều người nói với tôi rằng thầy dạy các Phật tử tụng kinh địa tạng cầu nguyện như thế có thể rơi vào mê tín dị đoan không? Tôi bảo không. Vì sao tôi bảo không? Vì Phật dạy trong kinh này là cầu được cái điều đó mà. Khi tôi đang giảng cái địa tạng thì đương nhiên là tôi phải giảng theo thêm cái giáo lý của kinh địa tạng. Mà cái địa tạng Đức Phật dạy bằng mình, người họ thì đọc từng bộ kinh này, phóng sinh tu phúc cố thì cũng giảng bỏ ác làm lành đấy những hành thiện. Họ thì đọc từng bộ kinh này này, chỉ niệm danh hiệu Bồ Tát này này, và các cái danh hiệu của các vị Phật Bồ Tát khác này. Đồng thời là gì? Làm chùa tôn tượng đúc chuông này, tạo tượng đúc chuông vân vân này. Cái việc đó đều là có phúc. Phật tử sơ phát tâm bồ đề nên này làm được cái điều đó thì mới tăng trưởng công đức thiện được, bệnh tật mới tiêu trừ được, trí tuệ mới khai mở được, công đức mới thành tựu được. Phật Bồ Tát dạy cái kinh này như thế thì tôi dạy Phật tử theo thì theo lời Phật Bồ Tát được thăng kinh, làm sao bảo tôi rằng là sai bản ý của Phật được? Họ bảo là cái chân kinh dẫn cái kinh thương với thoải mái là gì? Ai đấy thì lấy sắc cầu ra, lấy âm thanh cầu ra, người đó hành tạ đạo. Vậy ông dạy cho các Phật tử dùng từ thanh từ sắc mà đi mà cầu có phải là tạ đạo hay không? Tôi bảo không. Bao giờ tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, bao giờ tôi giảng kinh Kim Cương, đến giai đoạn tôi giảng kinh Kim Cương cho Phật tử, nếu đủ duyên thì tôi lại dạy các Phật tử học kinh Kim Cương này là theo tư tưởng quan điểm phát tại Bồ Đề Tâm của kinh Kim Cương. Về kinh Kim Cương chúng ta biết là Đức Phật dạy cho các hàng này, các hàng đã chứng cái quả A La Hán, hướng tới gì? Hướng tới phát đại Bồ Đề Tâm, từ A La Hán thả địa vị A La Hán để phát đại Bồ Đề Tâm thành Bồ Tát đại phổ độ chúng sinh để hướng tới Phật quả viên mãn quả Phật. Cho nên các kinh Kim Cương nó ở một cái giai đoạn rồi dạy cho các vị Bồ Tát phát đại Bồ Đề Tâm. Nó khác hẳn ở đây là gì? Ở đây cái kinh địa tạng này là gì? 3 căn điểm được trung tiểu bồ đề tâm để lương vào Phật Bồ Tát Quan Âm chung Bồ Đề Tâm và Bồ Tát cũng gì cũng an nghỉ, mà đạt Bồ Đề Tâm hành trong pháp này cũng gì cũng không thấy là mình đã thấy điều tốt cả. Thế cho nên con người ta vừa qua có một vài người hỏi rằng nói với tôi, nói tôi rằng ông ấy làm này là tự nhiên cứ thiên về cái vấn đề là thiên người ta dùng cái biện đạt để cầu cái này, cầu cái nọ, cầu cái kia. Như vậy có khi là đi lạc đường đạt. Tôi bảo không, nếu mà tôi làm cái biện đạt mà tôi đi lệch ý với chủ ở cái biện đạt thì mới cần lạc đường đạt. Còn khi tôi đang giảng cái địa tạng để kinh dạy như thế nào và tôi dựa trên đó tôi giảng rộng ra cho các Phật tử để cho họ biết cách họ làm cho nó đúng hơn, tốt hơn trong cuộc sống này, cuộc sống họ có tốt đẹp hơn thì họ mới tin Phật, họ mới tháp Phật. Chúng ta bảo cuộc sống bây giờ họ đang gia đình họ đang khổ sở, con cái gì thì chơi bời nghiện ngập cờ bạc rượu chè, bỏ nhà ra đi, bây giờ mình bảo là thôi xả đi để cầu xin tây phương, xả đi để ngồi thiền, họ có học được không? Họ cho dù họ không dám nói gì, nghe xong rồi đã tỏ ra để học với ông thầy thì ông không ngờ, mình không ngờ. Và đến ông thầy khác cũng lại nói như thế. Họ bảo ông thầy đã thật và không giúp được mình cái gì, mình đang khổ phải bảo mình xả đi, bỏ gia đình đi, xả đi. Thế họ mới tìm tiền của tôn giáo khác. Tìm một tôn giáo khác của họ đến đó gặp ông thầy đồng bóng hoặc là một tôn giáo khác nữa. Thế mà ông thầy đến đây, đến giáo chủ của chúng tôi có thể giúp được các sự kiện đó. Rồi đến đây, à, thánh của tôi có thể giúp được vị cái điện đó. Thánh của tôi có thể cải trừ liền lần trước, cải trừ ách nạn, vân vân vậy cả. Nhưng mà tất nhiên là phải chuẩn bị một khối, một lần chuyển như thế, sắm lễ, để mang lên đây để tôi làm lễ cho. Đã nghèo, đã khổ rồi để nó còn mình nó còn còn rút thêm nữa, khiến cho chúng thêm nhiều từ cái khổ này nữa một cái khổ kia, mà thậm chí là họ còn mất cả niềm tin vào Phật nữa. Cho nên khi nào mà họ nói tôi ấy, thì tôi cũng chỉ cười thôi. Gần đây có một vài người nói tôi rồi, nói tại sao thầy không dạy cho những cái bộ kinh, nói về pháp chính đạo, nói về pháp thứ bảy phần tự tại, nói về tứ đế, nói về thập nhị nhân duyên để cho họ tu đúng như pháp, mà thầy lại như vậy cho họ cầu nguyện cái này cái nọ cái kia như thế. Thậm chí trong luật đấy là Đức Phật nói là gì, người mà làm mai làm mối, tức là tỷ kiêu mà làm mai làm mối sao thì cho người nam đến với người nữ đến với người nam, hai người lấy được nhau đó thì tỷ kiêu đó phạm vào tội gì, phạm vào tội ai là thề. Cái tội đó khác nào ở trong trong nhà Phật tử người ta dạy chúng tôi. Vậy mà bây giờ thầy lại hướng cho người ta tụng kinh để con trai lớn mãi không lấy được vợ, thì bây giờ tụng kinh địa tạng để lấy vợ, con gái lớn không lấy được chồng tụng kinh địa tạng để cho nó gặp duyên nó lấy được chồng, con trai con gái lấy nhau lâu không có con, bây giờ thầy lại hướng cho tụng kinh địa tạng để cầu xin con. Như vậy á chẳng phải là trái với ý của Phật chúng ta. Họ nói như thế, họ nói là kinh địa tạng này không phải do Phật nói, mà là do các tổ sư của Ấn Độ của Trung Quốc họ tạo ra. Bây giờ có một vài vị sư cũng khá nổi tiếng, thậm chí trước đây là theo cả Tịnh Độ Tông, giảng Tịnh Độ Tông, nhưng bây giờ quay lại là nói là kinh này là một số các bộ kinh như là Tam Hoa, Niết Bàn, Ba Niêm, Lăng Niêm, rồi kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, vân vân, không phải kinh Phật nói. Họ lại bắt đầu đi quay lại. Chúng ta cũng phải cảnh giác. Không có thì thời mặt khác này chúng ta biết là chúng kinh đã chỉ lắm rồi, chả biết đường nào đấu biếu rồi, thì lại gặp vào một vài cái vị thầy nói như thế, chúng ta không biết đường nào để học Phật, không biết đường nào học Phật. Và họ dẫn chứng kinh này kinh nọ kinh kia, nói là không phải là Phật nói, rồi họ dẫn chứng lịch sử là ngày xưa Phật nói tại sao hệ thống kinh chúng tôi không có, vân 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 vân, chúng ta nghi ngờ lắm. Mà học Phật mà khởi tâm nghi ngờ như thế thì không có lợi ích. Cho nên ở đây chúng ta phải tôi phân cho các quý vị, hôm nay giảng tôi nói các quý vị phân ra gì, ba loại pháp Bồ Đề Tâm, tiểu pháp Bồ Đề Tâm, đó là lúc sơ tâm học đạo. Lúc này chúng ta cứ thoải mái để cầu nguyện những điều đúng với chính pháp, không vi phạm pháp luật nhà nước phải lập, và không vi phạm về nhân quả đạo đức là được. chúng ta uống bao lâu ngày thuốc thang mãi không khỏi, chúng ta có thể dùng cái này, dùng cái nước uống ở trên ban uống Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta lấy nước này để uống thuốc cầu thần Bồ Tát ra chỉ nhanh khỏi bệnh, có được không? Có nhiều người, có nhiều người, có nhiều người có các trường hợp mà không đổi ra được, uống mấy năm nay không đi lại, mấy năm nay không đi lại được, nhưng khi đọc cùng bộ kinh này rồi lấy cái nước uống trên ban Bồ Tát Địa Tạng uống, tự nhiên bây giờ nó phải ra trí tuệ để minh mẫn ra, giọng nói là tốt lên đấy. Cho nên chúng ta thấy có được không? Được. Phật Bồ Tát tùy theo chúng sinh nghiệp, Phật Bồ Tát như là một vị lương y, một người thầy thuốc tốt ấy, tùy bệnh cho thuốc. Người mà bệnh nhỏ đến thì người bị bệnh ít tế thì gì, vì lương y đó cũng gì cũng bắt mạch và kê đơn cho thuốc cho khỏi bệnh. Người bệnh nặng đến Phật Bồ Tát giống như vị lương y cũng bắt mạch kê đơn cho nó phù hợp để chữa khỏi cái bệnh nặng của nó. Cho nên Đức Phật chúng ta thấy còn có một cái danh hiệu như Phật Bồ Tát, có danh hiệu là Đại Y Vương, Phật là Đại Y Vương, còn các vị Bồ Tát là gì? Là Y Vương, tức là thầy thuốc, những người vua của thầy thuốc, có thể vì chúng sinh mà cho vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy là do từ khổ pháp rồi người tâm cũng không có gì là lạ cả. Vì vậy mà những người đến với chúng tôi á, đến với đạo tràng chúng tôi nói rằng á, do có người chết, gia đình trong nhà họ có người chết mà đến chùa thì người siêu độ, tôi cũng hoàn toàn làm lễ siêu độ cho người chết của họ, lớn cao người còn sống là dần dần học Phật, và cái người sống học Phật thật thì mới được công đức viên mãn. Chứ còn chỉ thế làm lễ làm lá sớ rồi là chùa làm lễ siêu độ xong là ra về, xong lại chẳng biết gì đến Phật, cũng chẳng đọc kinh mà cũng chẳng nghe giảng, cũng chẳng phóng tin tu, cũng chẳng làm gì, chẳng làm bất cứ việc thiện nào thêm mà chỉ biết ra tớ gửi cúng dường được vài trăm nghìn hay là một pho tượng nhỏ nhỏ hay là thêm bông hoa quả thành công thôi, có công đức không? Có, cũng có rất nhiều công đức, nhưng mà chỉ làm được như thế thôi thì chưa phải là phát triển của đời tâm, gọi là một hướng thiện, một thiện nam, một tín đức mới có một chút cái tâm hướng thiện, nhưng chưa phải là phát triển của đời tâm đâu. Cho nên phát triển của đời tâm là phải họ chỉ đọc tụng bộ kinh này ít nhất ngày cũng được một thời. Vì vậy mà giai đoạn đầu tôi nói với các quý vị phát của đời tâm, các vị cứ cầu đi, không có sai. Sai thì có Phật Bồ Tát là chịu trách nhiệm, chứ không phải chúng ta chịu trách nhiệm, không phải tôi chịu trách nhiệm mà Phật Bồ Tát chịu trách nhiệm. Vì Phật Bồ Tát dạy chúng ta trong kinh này như vậy, chúng ta cứ phát Bồ Đề Tâm thì đã thực hành như vậy. Và đây đặc biệt là trong bộ kinh này chúng ta nói đến công dân của các Địa Tạng là những người con phải hiếu thảo. Các cụ có Phật tử nhiều tuổi rồi đừng có nói là mình cha mẹ mình mất rồi bao nhiêu năm nay rồi thì thôi bây giờ các yên giấc như suối vàng rồi không phải cầu nữa, đừng nghĩ như vậy. Các cụ yên giấc như suối vàng thì chúng ta càng phải cầu để cho các cụ gì, các cụ tỉnh lại, các cụ gì thức dậy, các cụ đừng có gì, đừng có nắm chắc vào cái gì, cái kiếp ma quỷ ở dưới này, những cái âm, đừng có nghĩ là cái ngôi mộ của các cụ là gì, là cái ngôi nhà trường sinh bất diệt, bất diệt ở dưới đó. Đừng có nghĩ là cái ngôi mộ của các cụ là cái gì, là một cái thế giới tốt đẹp. Vì á, khi mà hết cái phúc báo ở dưới đó, các cụ lại tiếp tục từ luân chuyển thôi, thậm chí còn xuống ba đường, hai đường thấp hơn nữa, đó là gì, là ngạ quỷ và địa ngục nữa. Lên nơi một chút thì làm xuất sinh thì cũng có tướng gì đâu, chả tướng gì cả, phải tỉnh thức đi. Cho nên có những trường hợp đến làm lễ cầu siêu, đặc biệt là các nhà nghị sĩ, người ta rất khó tiêu độ. Vì sao? Vì khi chiến, khi chết thì chiến tranh, cái tâm của người ta, tâm thù hận, kẻ thù của người ta nó quá cao. Và không may á, dưới bàn chân núi đạo chúng ta biết là có phải là bản chân ngũ đại. Ai tránh được bản chân ngũ đại đâu, bản chân ngũ đại tránh mình thôi chứ. Có phúc thì mình tránh được thì mình qua chứ còn, nhưng không mấy người đâu. Chiến tranh bây giờ nó khủng khiếp hơn chiến tranh ngày xưa rất nhiều lần. Càng chiến tranh về sau nó càng khủng khiếp nữa. Cho nên nhiều trường hợp họ đang sống mạnh khỏe như răng, hô hào tiến lên mà tan thay nát thịt, khiến cho thần thức của họ rất khó để siêu thoát ngay. Hoặc là những người tự vẫn, những người bị tai nạn giao thông hoặc là tai nạn gì ngã sông ngã suối vân vân đó, cũng rất khó siêu thoát. Cái trường hợp này cầu siêu khó thì họ chỉ nghĩ là họ muốn sống, họ muốn sống, họ còn gì, họ còn đang sống. Các người biết là nhiều trường hợp còn nghĩ là họ còn đang sống, còn mới khó không. Các quan nhân viên của anh hùng liệt sĩ mấy năm trước tôi đã làm cho cái pháp hội trung phong người cầu siêu anh hùng liệt sĩ ở trong những trang lớn. Các cụ lên các cụ vấn đề vẫn bảo chúng tôi ở dưới vẫn còn phải ra đi đánh nhau đánh chiến thắng không. Tôi bảo là chiến thắng từ năm 1975 rồi các cụ ạ. Các cụ bảo không, nhưng mà dưới chúng tôi vẫn còn gì, vẫn còn phải cầm súng, vẫn còn phải chiến đấu. Vì sao? Giải phóng hoàn toàn đất nước từ năm 1975 rồi, 30 năm 1975 là đất nước chúng ta hoàn toàn giải phóng rồi đúng không? Nhưng mà ở dưới kia các cụ bảo chúng tôi vẫn cầm súng chiến đấu. Vì sao lại có cái trường hợp đó? Tâm ở đây chúng ta thấy gì? Cái nghĩa tạng này, Thích Ca Mâu Ni Phật kể lại lời của cái nhân viên cầu đại của Phật Bồ Tát ngày xưa, đặc biệt Bồ Tát Địa Tạng ngày xưa nói là tất cả những cái nghiệp xấu ác nó đều bị cho thân khẩu ý của mình tạo tác ra. Thân thì ở trong chiến trường cầm súng đánh giặc bảo vệ tổ quốc, đó là tốt, với xã hội đó là tốt, và với các quốc gia thì đó đều là tốt cả. Nhưng mà về tâm đó, ý đó, tâm ý đó, cái trước khi học mất, trước khi học mất một lòng căn thù đặc thế thì đến lúc trời chỉ muốn tìm địa đặc thôi. Cho nên cái ý thác ở trong tâm họ dừng được như là một lò lửa lớn. Nhưng mà đùng một cái thì họ bị chúng quan bạc mà ngã xuống. Cho nên cảnh giới rất khó để thi. Họ vẫn nghĩ là họ vẫn đang đánh nhau, họ nghĩ là họ vẫn đang đánh nhau, cho nên ở dưới đó do tâm nghĩ đang đánh nhau thì mình, cái cảnh đánh nhau nó xuất hiện lên giống như mình nghĩ về cái gì nhiều thì mình ngủ cái bao đấy về cái gì. Cái đó các cụ ngày xưa có câu nói gì, mong ước làm sao để chiêm bao làm vậy. Hàng ngày mình mong nhớ nghĩ về ai đó quá nhiều thì mình thấy thì thường hay chiêm bao đấy, về đó có đúng không? Chúng ta nhớ một ai đó giống như ngày xưa các cụ còn trẻ yêu một ai đó thì ngủ trên mạng thì lại lấy người đó đến mắt, nhưng người đó có đến không? Đến. Hoặc là bây giờ già rồi, ông đi trước hoặc bà đi trước, khi buồn buồn nhớ đến ông, nhớ đến bà nhiều thì tỉnh thẳng ngủ trên mạng còn đến ông về hoặc bà về. Nhưng có phải thật là có về không? Có thể là về thật, nhưng có thể không phải là về thật, là do cái tâm thức của mình nó mong muốn quá đó, cho nên nó đã tìm cái cảnh đó mà thôi. Đó, cho nên trong cái nhà Phật gọi là nhất thiết như tâm đạo là chỗ đó. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật là nhất thiết như tâm đạo là chỗ đó. Tâm mình nghĩ về cái gì nhiều thì nó sẽ cảnh nó sẽ hiện ra cho đó. Những người mà mất trong cái trường hợp như ông vừa nói nó kim nhiệt sư nó có bảy thứ thiết yếu đó, gắn cánh hổ bồ đi núi đi sông đi suối hoặc là chết lửa chết cháy chết nạn chiến tranh với tâm lo cái trường hợp đó là thứ thiết yếu rất khó tiêu hóa. Bây giờ nó có một cái nạn chết yếu nữa là chết tai nạn giao thông. Theo các nhà thiết kế của Việt Nam quản lý về cái mảng giao thông, họ kê khai là từ hôm Tết Dương lịch cho đến nay bình quân mỗi ngày chết 23 người, bình quân một ngày chết 23 người ở tai nạn giao thông, đó là tính người chết, chưa tính những người bị nằm viện và bị đó. Bình quân mỗi ngày 23 người, các người tính xem mỗi ngày 23 người chết cả hơn chết chiến tranh nữa, chắc chắn là chết cả hơn chết chiến tranh. Cho nên đấy mà là trong cái lịch sử đó là chết vào cái gọi là chết chết yếu, có thể mạng thì chưa hết nhưng mà thì cho tay mạng ra trong cái đường nó quá nhiều, phóng nhanh vượt ẩu điện kia vân vân nữa, là những người đi tham gia nó không có ý thức nữa, cho nên nó sinh ra cái gì để truyền ra hút vào nhau tai nạn giao thông và sinh ra đã bị chết yểu trong cái gì. Kinh Nhược Sư Đức Phật nói ngày xưa chưa có nói chết tai nạn giao thông, vì ngày xưa đi giao thông thì có đi tham gia ô tô xe máy như bây giờ đâu, máy bay tàu hỏa như bây giờ đâu, ngày xưa đi giao thông là đi bộ là chính, có điều kiện là gì cái ngựa ở phía ngoài thôi, cho nên cái ngựa dưới xe xe ngựa xe bò thôi, cho nên không gì không có cái chuyện mà tai nạn chết nhiều cho cái đó. Cho nên Phật không dẫn chứng cái đó ở trong kinh Nhược Sư là chết yểu, nhưng bây giờ qua cái đó chúng ta thấy cũng ở trong những tai nạn chết yểu. Phật kể cái kinh Nhược Sư là có 9 cái chết yểu đấy, là kể lại cái thôi, và Phật còn nói ngoài ra còn có rất nhiều cái chết yểu không thể kể hết được, tùy theo cái điều kiện xã hội lúc đó nó phát triển như thế nào. Cho nên cái chuyện tai nạn giao thông cũng có thể gọi cái nạn chết kiểu như kinh Nhược Sư đã nói, cho nên những cái trường hợp như thế rất khó chịu thôi. Vì vậy trong những lúc mà làm lễ cầu siêu độ trên cái con đó khó lắm các quý vị, cho nên cần phải có cái sự kết hợp nhịp nhàng giữa người thân trong gia đình, cùng phải phát nguyện và kỳ đọc từng bộ kinh này, phóng sinh tu phúc bố thí cũng là ấn tống kinh sách, đặc biệt là bộ kinh này, bộ kinh bản nguyện của Đại Tự Tại này, hồi hướng lấy công đức hồi hướng cho họ, và nếu có điều kiện thì cũng càng tôn thượng của Đại Tự Tại để hồi hướng cho họ. Giống như hôm trước có một trường hợp Phật tử ở trên Xuân Thanh có bà mẹ mất đang cùng kinh này, con rồi mơ thấy mẹ về, mơ thấy mẹ về, mẹ bảo rằng á, hôm trước thì tụng kinh xong á, ngủ tối ngủ mơ thấy mẹ về, lần hôm sau mấy hôm sau tụng kinh thấy mẹ về, mẹ bảo rằng á, nhờ có gì có con và đại tràng đến tụng kinh địa đàng trong, cho nên khi thấy lưu đồng tốt đến bắt lôi chủ tịch xuống dưới, trước là một cái vị có năm vị quan, năm vị phán quan, nhưng mà có một cái vị quan là mắt mũi dữ tợn nhất, đáng sợ nhất, thì vì đó đấy thì đấy chuyện gì đó thì nó bảo là thôi cái trường hợp này là không thích, và tự nhiên là thấy Bồ Tát Địa Tạng như thế, thấy Bồ Tát Địa Tạng là phóng quang minh cầm cái trượng đi đến, và nhìn thấy Bồ Tát Địa Tạng một cái thì đương nhiên là được tha, và do vậy mà được về báo được cho con dâu của mình biết rằng là giờ có con nhờ có đại tràng tụng kinh Địa Tạng cũng càng tôn thần Bồ Tát Địa Tạng mà mẹ được siêu thoát, mẹ không bị khổ ở dưới địa ngục nữa. Có cái trường hợp đấy mà mơ thấy hai lần như thế, không phải một lần xuống nói với tôi là lớn nhất tôi bảo vệ tụng kinh Địa Tạng, mà mơ tiếp thấy câu chuyện như thế, mơ thấy tiếp như thế nữa thì đúng như vậy. Mà còn nếu chỉ thấy chỉ còn chưa đi, không thấy lần thứ hai chưa đi, thế về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 3 ngày mơ thấy đi như thế, thì cũng nói với tôi câu chuyện như thế rồi, thế thì chắc chắn là bà cụ được siêu thoát do con cái hữu hạnh và do đạo tràng đến trợ niệm cho nữa, cho nên đấy là một việc tốt, xin chúc mừng gia đình. Ở trong Phật pháp các quý vị, cho nên nó không phải là cái gì cũng phải cao siêu mới là đạo lý của Đức Phật. Những cái rất nhỏ trong cuộc sống mà chúng ta hành được, chúng ta làm được, y giáo thành hành theo lời Phật dạy trong kinh điển đó cũng là gì, là chỗ cao siêu của Phật pháp đấy, chứ không phải là cứ phải học những cuộc kinh mà như là Pháp Nhã, như Lăng Nghiêm, như Pháp Hoa mới là chỗ thâm sâu huyền diệu của Phật pháp, không phải là như thế đâu. Với Phật Bồ Tát thì cái đó là huyền diệu với chúng ta, thì cái việc đầu tiên hiếu thảo ba hiếu là trong người thân được siêu thoát khỏi tam đồ khổ khi đã ba vãng rồi, đó là hiếu thảo, đó là cái chỗ cao duy nhất của chúng ta. Còn đặc biệt là người thân của chúng ta chưa có đủ tiền duy được Phật mà chúng ta tu làm sao chúng ta trở về một con người hiền thiện thật sự, thành một con người thay đổi hoàn toàn, khiến cho người thân của chúng ta phải đặt một câu hỏi là làm sao mà bà mình từ khi theo Phật đến chùa Thái Nguyên học kinh Địa Tạng mà được thay đổi hoàn toàn. Trước đây thì ghê gớm, trước đây thì bà La Sát, trước đây thì sư tử Hà Đông vân vân. Nhưng mà từ khi bà đến chùa và tụng kinh Địa Tạng và học có mấy tháng thôi, mấy tuần thôi, mấy tháng thôi, năm nay thôi bà thay đổi hẳn, ông thay đổi hẳn, hay là mẹ thay đổi hẳn, bố thay đổi hẳn vân vân, hay là con thay đổi hẳn vân vân. Người thân chúng ta phải đánh cái câu hỏi, đặt ra một câu hỏi thường trực ở trong tâm khảm của họ. Vì sao? Vì sao mà Phật làm như thế? Vì sao họ không được đặt làm như thế? Vì sao ông sư ở chùa Thái Nguyên lại hướng cho bà thường mình với bố mẹ của mình làm được việc như thế? Vân vân. Rồi khi đó chúng ta mới hướng cho tin Phật, học Phật theo mình. Thế đừng có vội vàng có người để cứ bảo thầy ơi, thầy có cái chú gì không? Cho con một bài chú, con chú cho ông chồng của con đọc kinh với. Phật làm gì có cái công chúng nào một cái để cho mình, cho chồng mình tin Phật đọc kinh cho mình có được đâu, không có. Nếu Phật là như thế thì Phật có khác gì cái ông gì, cái ông thầy tà đạo ở trên đời đó. Phật là một vị đại đạo sư đó mà, người này dẫn đường chỉ lối phá mê hai mùa chúng sinh đó mà. Chúng sinh nào có duyên tin Phật thì sẽ liền sẽ được Phật độ, còn không có duyên thì Phật cũng liền cũng không qua được kẻ thù. Nên chúng ta phải hiểu rõ được cái điều đó thì chúng ta mới chuyển giải được pháp được. Cho nên các vị thấy bây giờ tôi có phải nặng nề gì đâu, không phải nặng nề. Cái có công có việc thì thông báo cho đại chúng tôi và biết cái thông tin thông báo lên trên cái trang web của nhà chùa thôi, ai biết thì đến, ai có mình thì đến, cũng chả cần phải đi đưa đến mời, cũng chả cần phải gọi những người mời đến người này người nọ là đến để hội trì các bạn chàng cái này cái nọ cái kia, không cần biết cái việc đó. Đều có vắng không? Cũng không vắng. Và cho nên điều quan trọng của chúng ta là cả mình phải là tấm gương cho người thân của mình thì mình mới cảm hóa được họ, chứ đừng có bộ đàm mình chưa là tấm gương còn là một cái gì, còn là cái mảnh nhôm mảnh sắt thì xoay vào cái mặt mình ở trong đấy đó, xoay đến từ vật hiện tượng thì ở bên ngoài nó cũng không. Cho nên mình phải là một tấm gương, và gương phải là gương sáng. Nếu mà gương vỡ thì nhìn nó kéo bó cả gì cả hoàn thiện từ đâu các cái gì. Gương thì phải là tấm gương lành, gương sáng lau hết bụi bẩn đi mới được. Ý là để ý là mình phải hoàn thiện bản thân mình trước khi ra bán người thân của mình đó. Ý của chúng tôi mới nói các cái gì để đó. Cho nên ở đây cái qua cái kinh này chúng ta thấy Phật Bồ Tát nói trong kinh này tất cả đều do tâm mình tạo ra được như vậy. Và do tâm mình tạo ra thì cũng phải do tâm người gì mình sửa đổi nó, do tâm mình sửa đổi nó. Đấy là cái điều mà Phật Bồ Tát muốn dạy chúng ta ở trong đoạn kinh trước. Và hôm nay thì chúng ta học đến đoạn kinh tiếp theo trong 37 thì chúng ta thấy vị thánh nữ nghe con đọc pháp là trong ba điểm đó có rất nhiều địa ngục lớn thì có thì có 18 đoạn, vừa vừa thì có 5 căn đoạn mà nhỏ thì có vô lượng vô biên các địa ngục ở trong đó, tất cả các nó đều là địa ngục cả đó. Mà địa ngục ở đây không phải ở trong lòng của trái đất mà đều ở trong tâm của mỗi mỗi chúng sinh vậy. Tâm chúng sinh tán tác những điều khác thì sẽ bỏ được cái quả báo, những cảm nhận số ác như thế tự tâm tạo lên. Đấy, cho nên anh nữ ở đây là hỏi chẳng hay mẹ tôi mới biết thần thức bây giờ đang phát sinh vào chỗ nào, hỏi với quỷ vương vô độc như thế. Chúng ta thấy là vô độc bạch rằng á, cái bạch rằng tức là đáp rằng, vô độc đáp rằng hay là bạch rằng, trong nhà Phật thì gọi là bạch rằng, người dưới nói với người trên thì gọi là bạch rằng. Nhưng người trên nói có đấy thì người dưới thì gọi là đáp rằng, nhưng người dưới nói về trên trong nhà Phật chúng ta gọi là bạch rằng. Ví dụ như là chúng ta đến gặp sư phụ và gặp các sư Phật tử thì chúng ta phải a di đà Phật, a di đà Phật, con bạch thầy, con bạch hòa thượng, con bạch thiền tọa, hay con bạch thầy vân vân. Nó chính là những người chưa tỉnh đấy, trong nhà Phật những người chưa tỉnh tôn trọng, lời sơ thỉnh tôn trọng, quý kính thể. Đó, cái này đây là cô độc bạch giảng. Thánh mẫu của Bồ Tát khi còn sống ở đời ưa thích làm việc gì và trồng nghiệp nhân gì, đấy là lời tác bạch của cô độc Thủy Vương đối với thánh nữ Bà La Môn, những cái tiền thân của Đại Đại Vương Bồ Tát. Thánh nữ bây giờ liền nói rằng: thân mẫu tôi khi sống thường mê tín cả đạo và kinh chê Tam Bảo, cũng có lúc tin theo không lại bất chính ngay. Tuy rằng với chức nghi nhân không biết bây giờ thần thức của mẹ tôi giờ dọa vào chỗ nào. À, trong văn kinh chúng ta thấy là thánh nữ Bà La Môn tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát nói với cô độc Thủy Vương cũng là hiện thân của một vị hóa thân của vị Bồ Tát đấy, chứ không phải là chỉ một vị chỉ bình thường hơn các quý vị. Rồi chúng ta thấy là thánh nữ đã là thân mẫu của mình, tức là mẹ của mình, thân mẫu tức là mẹ của mình nhé. Khi sống thường mê tín cả đạo và kinh chê Tam Bảo, mê tín cả đạo chúng ta thấy nhé, mê tín cả đạo tức là mê tín khác với gì? Chính tín. Ở trong nhà Phật chúng ta có từ chính tín và mê tín. Chính tức là gì? Là ngay thẳng, là chân thật, là không sai lầm, gọi là chính. Chính đối là biết tài, đúng không? Chính thì thường đối là biết tài. Đối là cái gì? Với mê. Cho nên là người tin Phật thì mình phải có niềm tin chân chính vào Tam Bảo. Một số Phật tử phải giải thích cho con đến đoạn này cho tôi nói vào hôm nay nói mà. Có Phật tử mấy năm trước đến gặp tôi nói rằng, mà vì Phật tử này là giáo viên, giảng viên ở trường mấy chục năm nữa, giảng viên trường cấp 3 mấy chục năm, là hiệu phó, lên trường hiệu phó của một cái trường cấp 3 ở sân Tây. Đến nói với tôi là mẹ thầy, ông chồng của con khuyên khi nào ông cũng gì, ông cũng không tin Phật. Thế tôi bảo vì sao ông không tin Phật? Thế bà cụ bảo là mẹ thầy, ông chồng của con không mê tín. Thế chê có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình tự mình nói là mình gì? Mình nói là Phật là mê tín mà thì nếu mà ông thì làm sao ông nào Phật là mê tín thì làm sao ông chồng không theo? Mà khổ thường thường là hiệu phó truyền cho ba nghìn liên. Học Phật mấy năm trời lại đi kia đang bảo 6-7 năm ở cái chùa trên sân đây rồi. Thế tôi vừa qua mới vào, năm ngoái năm kia mới vào, vào nhà mình theo đạo tràng. Từ cái đảng kinh nghiệp cạnh và cứ vào theo. Và từ cái pháp hội, từ cái pháp hội chung con và cứ vào theo. Nhưng mà vừa qua cái gì? Để cùng kinh nghiệp cạnh năm ngoái. Và cùng nói ông chồng của con không khuyên, mà ông chồng của con không có tin. Thế hỏi vì sao tin, bảo là chồng con không biết tin. Đấy, có nghĩa là mình học Phật mà mình hiểu là Phật, mình còn hiểu Phật là gì? Là mê tín, làm sao mà ta bắt ông chồng của cái Phật? Đó. Mình còn không hiểu Phật, trình độ khó này. Quy Phật đã 6-7 năm ở cái chùa trên Tây rồi. Bây giờ vào đây cũng là cả năm rồi mà theo pháp hội được cả năm rồi mà còn không hiểu thế nào là chính tín, thế nào là mê tín. Để giải thích cho người thân của mình, mình còn chưa hiểu thì làm sao mà giải thích cho người thân của mình thế nào là mê tín, thế nào là chính tín. Mê là gì? Mê, bây giờ nói chữ mê. Chữ mê thì đối với người ngủ mê, các vị thấy người ngủ mê họ có tỉnh táo, các cụ, các bà tử, các vị khi mà mọi người ngủ mơ thì nó có thật không? Nó không có thật. Nhưng mà vì khi không thật thì họ có thở đâu, nếu người thân có ác, nếu có xấu, có thở không? Vẫn toát mồ hôi, thậm chí tỉnh lại rồi vẫn còn gì ạ? Còn sợ đến toát mồ hôi. Thậm chí là ăn không ngon, ngủ không yên, nếu người thân mơ đó cực kỳ xấu. tuy không đạt như các vị đã nói, những người bất tỉnh họ thấy chúng ta thấy người đang ngủ mơ cũng nằm cũng ở bên cạnh mình, nằm ở giường bên cạnh vân vân đó, họ đang ngủ ngoài mình. Cái người đó, cái người mà tỉnh chưa ngủ, các cái người ngủ đang ở nơi kia hoàn khác nhau một trời một vực. Cho nên cái từ mê ở trong này phải từ mê có nghĩa là sai lầm, là thiếu hiểu biết, thậm chí còn nói cao hơn là không hiểu biết. Nói nhẹ là thiếu hiểu biết, nhưng nói cao hơn mà đúng nghĩa là không hiểu biết, người đó là mê. Tín, chứ tín có nghĩa là đức tin, là niềm tin của mình vào một cái gì đó. Ví dụ tôi là tôi tin cái gì, tôi tin cái này gọi là cái gì, cái cốc dùng để làm gì, dùng để đựng nước, nước dùng để làm gì, để uống. Và tôi tin nước này uống có thể gì, có thể trừ khát, tôi thử xem. Đã rồi, vừa ngoài ngoài là mặn mặn nữa. Tôi tin cái cốc này dùng để gì? Khi mà đệ tử của tôi mang lên đây, có nghĩa là chỉ dùng để đựng nước để uống thôi. Trong khi làm nó là khác thì uống. Nhấp môi một tí. Cho nên tôi tin cái điều đó, vì vậy tôi thấy công nước tôi khác, tôi lấy lên và tôi gì? Tôi uống. Đó là người có niềm tin. Niềm tin là tôi mà tôi tin rồi, tôi tin cái cốc này không biết dùng cái gì. Để nó cái nước nó gì, đen đen đục đục thế này. Nước này chắc là nước xấu, nó để nó thấy tôi ho hôm nay. Nó lấy cái nước xấu cho nên nhìn nó đen đen đục đục này, tôi nghi là có khi nó bỏ tập ở đây thì chết. Mà tôi không dám uống, tôi khác đến đâu không dám uống. Thế là gọi là tin nhưng mà còn nghi ngờ, nó gọi là mê. Ai được thể là nó đi nhìn nó đi hại thành gì đâu. Làm gì có cái chuyện đấy. Mình phải có một cái niềm tin chân chính như thế. Mình tin đệ tử như thế nào cũng như đệ tử tin mình. Đệ tử tin mình như thế nào thì mình cũng phải tin đệ tử như thế. Cho nên đó, mình sẵn sàng mang cái công đức lên mà mình có. Như vậy gọi là chính tín. Một cái niềm tin chân chính. Niềm tin tuyệt đối vào nhau. Thầy tin trò và trò biết gì? Tin thầy. Đó. Tương đương như vậy, tương đương như vậy. Phật Bồ Tát, các ngài đã là người gì? Tự thân tu tập, tự thân chứng ngộ giải pháp. Các ngài vì muốn để giải pháp cho tất cả chúng sinh, cho nên đem cái kinh nghiệm tu tập giải pháp đắc ngộ của các ngài ghi thành ba tạng thánh điển kinh luận luận đó để cho chúng ta đi học, chúng ta mai ra chúng ta tu. Nếu chúng ta tu đúng như thế, chúng ta cũng sẽ được giải pháp như các ngài. Và chúng ta tin vào điều đó, chúng ta đi như thế, chúng ta làm. Phật tin chúng sinh, muốn cho chúng sinh giải thoát, cho nên thành Phật rồi không nhận biết phản ngay mà chủ thế ở đời để thuyết pháp của sinh. Nay chúng ta là người có chút duyên lành để học Phật, mặc dù nó gặp thời Phật mà khác nhưng cũng không sao, vẫn còn tam tạng thánh điển ở đời, vẫn còn tranh ảnh tương tượng của Phật, vẫn còn chùa chiền, vẫn còn chúng ta vân vân. Thì đấy, mình có thể sang hương cầu học, nhất tâm tín thọ thực hành, học thì đọc tụng kinh điển của Phật để cầu giải trừ nghiệp chướng và tăng duyên phúc thọ, thậm chí là được việc để thoát ly sinh tử tam đồ nữa, tứ khổ nữa. Tin vào cái điều đó chúng ta thì học Phật, đó gọi là chính trí. Phật tin ta mới xuất kinh, ta tin Phật sẽ nhất tâm gì học theo Phật. Thì giống như tôi tin đệ tử tin tôi là thầy lên trên đảng, cái gì sẽ được khác nước, nói nhiều khác nước cho nên chuẩn bị sẵn công nước. Và tôi tin đệ tử tôi thì không có được hát tôi, cho nên tôi muốn công nước khi tôi khác. Hai bên tin nhau như thế thì tất cả cái gì được lợi ích cả. Chúng ta học Phật mà cũng có niềm tin như thế thì chúng ta cũng được lợi ích, đâu có khác gì đâu, mà thậm chí còn lợi ích gấp bội phần nữa. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ thế nào là chính tín, thế nào là mê tín. Mê tín tức là nó chỉ cho những người tin theo một cái chủ thuyết lầm lạc. Ví dụ như đi xe, ông thầy bà tốt họ bảo là đang có vong theo đấy, phải về phải chuẩn bị cái lễ. Không có rồi là 3 ngày nữa, 7 ngày nữa sẽ có gì, sẽ có người chết. Sẽ có người chết. Về thì chúng ta sợ quá. Bắt đầu là gì? Làm cái lễ đấy gì? Vài chục triệu đến. Ông thầy và thầy đó cúng cho chúng ta. Cúng xong rồi. Một vài tháng sau nó lại gọi điện đến, nó lại bảo là gì? Vì nó bảo là chồng 50 triệu, có 30 triệu nó cúng cho. Hỏi, hỏi rồi. 3 tháng sau, 5 tháng sau nó lại bảo là ôi, nó lại gọi điện, alo một cái, nghe tiếng điện thoại, nghe alo lên. Alo cho nó bảo là hôm nay. Tự nhiên là mẫu gì? Mẫu sáng mai, mai lời cho tôi bảo là gọi điện cho gì? Cho cô hay cho anh với chị bảo rằng á, chuẩn bị là con trai nó có một cái hạt lớn. Nếu mà gì? Mà không làm lễ thì sang năm mới có khi nó mất mạng. Sợ quá, lại vội vội vàng vàng đấy, nó bảo lần này nặng lắm, nặng hơn lần trước. Lễ này phải nhiều hơn thì ngày mới chứng cho. Lần trước 50 triệu, lần này phải 100 triệu. Và chúng ta thì về cũng cố gắng chạy phải gọi gửi ngân hàng được vài lần rồi, đem rút ra để cốp đủ 100 triệu cho ông thầy và thậm chí vì đó là tư cũng có trường hợp đấy các quý vị. Có những người xuất ra làm tư rồi nhưng vẫn thì hành tà đạo như thế đấy. Đó. Và nghe họ nói như vậy chúng ta thì chúng ta tin nếu mà không làm lễ thì mình cho làm lễ cho nên là mình thoát được khỏi 3-7 ngày đó chết là bỏ chết. Nhưng do mình làm cái lễ cho nên á, bây giờ thì cũng chết mấy tháng này cũng chết. Và tự nhiên mẫu lại thì còn gọi điện cho mình mẫu không gọi điện đâu. Hãy như gọi điện đâu. Chứ bà đồng bà cốt thì không gọi điện chứ. Nhưng nó bảo là gì? Thánh giá. Mẫu giá hoặc thánh giá hoặc tôi và cả giá, cộng giá, vân vân. Các quan giá, vân vân, mẹ giá, vân vân. Thậm chí nó còn thì nó còn xưng là Phật giá, một Bồ Tát giá. Về mặt khác là khủng khiếp lắm các quý vị. Và chúng ta nghe nó nói như thế. Chúng ta đọc cuộc đúng thật. Trước do mình tin mình làm cái lễ, bây giờ mình sống, còn sống một thờ. Bây giờ không tin theo nó, sang với con trai mình chết thì còn cái gì nữa, sống làm cái gì. Có đứa con trai duy nhất mà nó chết rồi thì sống thì làm cái gì nữa. Cho nên thôi cố gắng để chạy tiền. Lo cầm đủ cái trăm triệu lễ, lễ cả năm sau. Cả năm sau con trai mình cũng chết. Năm sau con trai mình không chết, nó là để sang sân nữa, nó mới chơi quả nữa. Nó bảo ấy. Gọi điện đến nó bảo tôi rồi đấy năm ngoái nhé. Do Phật Thánh gia trì, do gia đình để làm theo lời lời mẫu lời mẹ cho nên đó là mẹ nương. Nên sang năm năm sau nữa, tức là sang năm quay của năm rồi, chuẩn bị cuối năm nó gọi điện nó bảo xuân hội tới đây, tôi xem sao á, các thứ gì gì là nặng lắm, nặng cả 2-3 người thôi, cho nên nó không khéo được gì đi 2-3 mạng. Bây giờ phải làm thế nào vậy? Ui, cái đấy năm nay nó là phải gì? Phải to hơn. Nhiều người thì phải to hơn Phật đấy chứ. Phải bao nhiêu bảo để trăm rưỡi. Chết chưa? Nó thấy chứ chúng ta là một cái mỏ vàng. Một cái mỏ vàng này có thể nó đào được. Nó đào một cách gì có hệ thống. Mà chúng ta cứ tin đó là gì? Là Phật, là Bồ Tát, là Thánh Mẫu là gì? Là thiên văn quán bộ vân vân hàng điều đó. Đó gọi là gì? Tin nhưng mà tin với nhau thì đó gọi là mê tín. Hiểu chưa các quý vị? Hiểu là thế nào là mê tín chưa? Nó giống như có cái cô bé ở trên Ba Vì khóc một tháng trước, cái số nó khóc rồi nó quỳ trước cửa phòng tôi đó. Các vị thấy có người bảo là có người nhìn thấy cái mắt đầu. Tôi biết là Phật tử đó nhìn thấy nó quỳ cứ lê lết trước cửa phòng tôi mà tôi thì tôi không độ. Nó cứ thở hơi thầy cứu con với, thầy cứu con thì cứu con với, không có 3 ngày nữa con chết mất. Thầy mà không làm lễ cho con 3 ngày nữa con chết mất. Tôi bỏ mạng, tôi tới xe tôi không vào ra ngoài ao, tôi xác cho nó lại đó. 2-3 Phật tử đến cứ chạy nhìn thấy thế, nhìn thấy tôi phóng xe tôi bỏ đi. Thế là lắc đầu rồi thôi, cũng bỏ đi. Lắc đầu ý là sao? Tôi biết ngay là 2-3 Phật tử đó nghĩ là gì? Thầy không có đủ gì ạ. Thầy là thầy, thầy lên giảng, thầy nói là thương chúng sinh, mà người ta quỳ trước cửa phòng thầy, lê lết như thế, thầy vào mày vào thầy đi, thầy không cứu, thầy là tới thế ra, thầy bỏ đi. Tôi biết, mấy cái vị Phật tử mà lắc đầu bỏ đi đó là nghĩ tôi như thế, nghĩ tôi là lắc đầu bỏ đi, đi xong rồi phải đi vào đảng. Hôm đấy tôi nói là tôi mới chỉ thẳng mặt, tôi mới nói không phải là thánh thức là cái trường hợp đó không phải là gì. Do thánh hay do mẫu bắt là ba ngày mới chết, và do cô ấy nó muốn theo đồng bóng vân vân gì đó. Cho nên bây giờ nó đang dọa gia đình đó. Đến đạo tràng này là người tôi cũng làm mắt. Mà ma có thể tự. Có Phật Bồ Tát đây thì ma thể tự. Các vị biết tôi mắng cho từ hôm đấy. Cái từ mấy hôm em còn không phải tỉnh táo, không đứng chết hết. Mà là tỉnh ra hết thôi. Lại ngoan lành như thế, người ta lao động. Và ông chuyển may con người có thể gì? Có thể thách tấn và về mà con gì? Con tỉnh ra. Tôi biết ngay gì? Cô không phải là do gì? Do tôi thách tấn và tỉnh ra. Mà do cô thì cô muốn nghe con đường tài. Nghĩ trong cuộc đời như thế, dọa gia đình để cho gia đình phải gì? Lo chuẩn bị tiền bạc để những tình đồng nội của cái này chắc là gia đình khó đâu. Ôm đau quặt trẻ 30 năm nay không có tiền nữa. Đã tiền đâu vài chục triệu, trăm triệu. Mà trình đồng nội cũng sao có khỏi chưa? Chắc gì đã khỏi. Cho nên hôm rồi tôi có gạch mặt cho ở giữa, giữa lại chúng đông như vậy sao? Thế là hôm rồi tôi cả con trai trong đây đã khỏe mạnh bình thường. Có sao nữa đâu. Khỏe lên người ta này có chết đâu. Không có chết. Nếu mà lúc đó tôi lại ngồi lại cho quân rổ hôi xin nhá. Ôi dồi ôi, sao hai người nữa lại chết được cái này cái khác. Ngồi lại đó nói chuyện với nó là càng được đà, được nước nó tăng lên. Nó là bảo không chỉ ba ngày nữa mà thầy phải đến thẳng lên ngay cho con không có được, ngày mai con chết. Thậm chí này phải kêu tất cả các sinh viên nhà con để làm lễ cho con, không ngày mai con chết. Tôi mà nghe theo nó thế, được có ai nó lời tiên. Cho nên tôi có cách giải quyết của tôi rồi. Cho nên các bạn tử đừng có lắc đầu. Tôi có cách hành động của tôi, đừng có lắc đầu cái chuyện đấy. Tôi lắc đầu được, nhưng các bạn tử không lắc đầu được. Cái đấy gọi là tùy tay chỉ ra thuốc. Chứ không phải ai đến cũng vào đây ai đến tôi cũng tìm. Cũng biết là nhanh dân, cho tiếp xúc ngay đâu. Chúng ta cứ phải làm sao để có những người. Các vị biết ngày xưa Phật còn thử không? Phật còn thử. Các vị biết Phật có thử không? Có. Phật còn thử để thử một ngày chán. Có những người đến Phật còn thử làm chi xuất ra, Phật còn không cho xuất ra. Đặc biệt là khi ngày xưa mấy năm trước, hơn chục năm trước tôi học, nghe cái chuyện mà Hòa Thượng Thanh Từ thử người xuất ra ở trong đạo tràng ngày xưa này còn khỏe, ngày còn đang còn khác, khoảng độ tầm 15 năm trước, 20 năm trước. Có người đến xin xuất ra quỳ ở cái cổng viện Trúc Lâm Đà Lạt 3 ngày 3 đêm, Hòa Thượng đấy mới cho. Chí thành chí kính từ miền Bắc vào xin xuất ra. Quỳ ba ngày ba đêm ở trước cửa tiền tiền Trúc Lâm Đà Lạt thì ngài mới cho gặp mặt và mới nhận là đệ tử cho xuất gia. Không phải đơn giản đâu các quý vị. Hòa Thượng mới làm được điều đó. Còn nhiều người bây giờ cứ nghe bảo có người đến xin xuất gia một cái là tương ngay, thậm chí là niệm Phật, thậm chí là những kẻ gì lang thang ở ngoài đường đầu đường ngõ chợ, là những kẻ thao đen vân vân, tâm chưa quy đổi, chưa chuyển hướng, họ gọi là nương vào trường hợp để làm cái việc gì xấu khác cho nó dễ hơn thôi, nhưng đã buồn bàng thì đổi ngay. Trường hợp như thế thì chỉ còn hại cho Phật khác, làm nhục lên đến Phật. Cái anh Quang Đại Sư nói trường hợp như thế là nhục lên đến Phật. Cho nên ngày xưa tôi thấy là cái bảo hòa thượng sử tự cái vụ đó, từ người Bắc vào cầu xuất ra là 3 ngày 3 đêm cho quỳ ở ngoài cổng Tam Quan mới cho được. Khủng khiếp như thế. Độ người như thế, thế thì cụ mới làm một cái bậc gọi là một vị thiền sư được có con mắt sáng trong công môn Phật giáo Việt Nam chúng ta ở thế kỷ 19, 20. Và bây giờ là 21 thì đâu có phải đơn giản được các quý vị. Thế cho nên ở đây á, trở lại bài văn kinh này chúng ta thấy mê tín, tức là niềm tin gì? Tin vào một cái đấng tối cao nào đó có cái quyền là ăn thức lãng mạn. Và chúng ta tin vào pháp cũng kiểu như thế. Cho nên lúc nãy tôi đã nói rồi, bài giảng tôi đã nói là thầy giảng dạo này giảng kinh Địa Tạng cho Phật tử chuyên nói cho học viên cầu cái này cầu thế nào cầu thế kia, như vậy sợ là có đưa Phật tử vào nơi mê tín không? Tôi bảo không. Kinh Địa Tạng dạy chúng sinh cầu phát sơ phát Bồ Đề Tâm cầu cái gì, trung phát Bồ Đề Tâm cầu cái gì, và đại phát Bồ Đề Tâm thì cầu cái gì. Tôi lại đúng như trong văn kinh Địa Tạng nói, cho nên là chắc chắn Phật tử nào mà nghe theo y theo lời tôi dạy, tôi dạy tôi giảng á mà thực hành á thì chắc chắn không làm con đường giảng. Vì tôi á không bao giờ hướng cho Phật tử đi theo con đường giảng, cho nên chắc chắn Phật tử không bao giờ trở thành một vị Phật tử đi theo con đường giảng. Chỉ có những điều làm trái lời dạy của tôi, trái lời dạy của tôi ở trong kinh này thì họ mới có thể trở thành một Phật tử đi theo bài giảng. Cho nên ở đây chúng ta thấy là mê tín là những cái tin theo những cái việc làm không chân chính, coi Phật Bồ Tát, coi thầy tổ của mình như là một thần linh, một vị thánh ban phước giáo hòa. Đến thì đấy, mới sáng nay con người đến là bảo là thầy coi cho con mới sang năm mới đem ông nhà con gì có khỏe không, ông còn sống được lâu nữa không. Tôi mắng cho tôi bảo muốn hỏi cái điều đó thì đi nơi khác cải đạo đi tiếp theo thì theo vào đường ông hỏi, đừng hỏi thầy về cái điều đó. Thầy có biết đến để đến trăm ngàn lần thì không bao giờ nói, thầy mà nói cái điều đó thầy có khác gì cái ông thầy đường ông, có thầy thì ông thầy cải đạo đó. Kể cả sang năm mới cũng vậy, các Phật tử đã là phi Phật rồi, các Phật tử thuần thành, đừng có bao giờ hỏi thầy bằng thầy ơi, thầy xem cho con sang năm mới có vận hạn gì không? Đừng bao giờ hỏi câu đấy. Hỏi câu đấy là chỉ những người mới đến chùa thôi. Mới đi chùa không hiểu cái gì Phật, chưa đi ra mở cái học Phật, chưa nghe tôi giảng, chưa đủ kinh Phật của bao giờ mà nó hỏi câu đấy. Thì để khả lý là gì mà lượng lời trả lời cho. Còn chúng ta là Phật tử thuần thành rồi, chuẩn bị năm mới tới nơi rồi. Sang xuân mới đừng có hỏi thầy cái câu đó, thầy ơi xem cho con năm nay có vận hạn gì không? Vận hạn gì không đều do mình hết. Mình hướng thiện, phóng sinh tu phúc làm được thiện. Từ đầu năm cuối năm thì điều khác dần như ý sẽ đến với mình. Đến với mình từ đầu năm đến cuối năm thôi. Năm 360 ngày thì ngày nào cũng là cái ngày tốt đẹp đến với mình thôi. Nếu mà không may một ngày nào đó trong năm đó mình gặp cái chuyện rất đấy, lo lắng thì mình phải khởi được tâm tư như đấy là gì? Đây là nghiệp do đời kiếp với trước mình đã gieo trồng quá nhiều, cho nên bây giờ mình phải trả nợ. Đáng lẽ là cái nhân ngày hôm nay, cái quả ngày hôm nay thì mình phải trả là nó quá lớn, nên do mình tu nhân thiết hiện được, cho nên đó hôm nay nó chỉ có thế này thôi là mừng lắm rồi. Vì vậy sáng nay có một Phật tử đến nói với tôi rằng con anh, ông không may bị ngã gãy chân mấy hôm nay, tôi bảo đây là mừng rồi. Gãy chân mà tôi bảo mừng rồi. Vì sao tôi bảo mừng rồi? Vì nếu không gãy chân có gì, có chuyện còn lớn hơn cái chuyện gãy chân nữa. Cho nên tôi bảo gãy chân là mừng cho cả đồng học. Đấy, tôi lại ngược lại tôi bảo là gãy chân là mừng cho cả đồng học. Vì sao? Vì từ cả đồng học từ giờ đến Tết, từ đi sang năm cũng thì không có ai phải đi nữa. Vì cái gia đình chồng họ này này á là cứ 3 năm hay là mấy năm người trước cứ tuần tự đến cái giai đoạn đó là cứ người đi, cứ đi. Mà hơn chục năm nay là cứ đến đúng cái thời gian đó là có người đi, cho nên gia đình mới thật quá thế là mới tốt cả năm nay. Cái sáng nay mới báo cáo như vậy, tôi bảo là tao không ăn nhau ấy thì lấy chân, tôi bảo như thế là mừng rồi. Các người lấy chân là lo không, tất cả các đứa là mừng. Thì ta là đó là gì? Trong nhà Phật. Thôi nói một chút cho dàn nhà ta hoa nghỉ. Không bao giờ lúc nãy con mấy người đi theo con cái trẻ trẻ đến đằng sau đó. Thì sợ người ta chưa hiểu đạo, người ta là thông sư, người ta là nguyền của ai người ta như thế. Người ta đang lấy chân lại còn bảo may đấy. May cái gì cái lấy chân. Nhưng đấy là được chuyển hồng báo thành gì? Thành thiên báo. Cái hồng báo đó đáng lẽ là gì? Nó rất là nặng. Có thể thì tám chân mất mạng một vài ngày sau hoặc một hai năm sau, không chỉ tám chân mất mạng một người mà thậm chí thì lại tiếp tục hai ba người như thì như cái dòng chảy trước đây. Nhưng bây giờ do cả nhà, cả họ, cả cái chi họ đó, khi tu nhân kích đức 2-3 năm nay, rất nhiều người trong họ biết cùng cái địa tạng, cái phóng sinh tu phúc huyết, lớn tiền và các hồ địa tạng thường ngày xuống đây để nhờ sư tăng làm lễ tiêu độ cho gia tiên, cầu phúc cho người còn sống. Cho nên gọi là chuyển cái hậu báo rất nặng thành cái hiện báo gì? Cái hiện báo nhẹ nhàng, đó là chỉ gãy một cái chân thôi, hiểu chưa? Chỉ gãy một cái chân thôi, bây giờ gãy chân có làm lành được không? Có. Gãy chân bây giờ với cái y học bây giờ bỏ thuốc thì mất khoảng 30 ngày và 45 ngày là liền đi lại bình thường được thôi. À, cái nặng hơn nữa thì khoảng 2 tháng đến 3 tháng là liền lại bình thường lại và uống rượu thì bình thường được đấy. À, đi lại được là nhảy múa thôi. Cho nên tôi mới bảo là thôi, tôi sẽ làm mừng một người đứng lên để chịu cái chuyển hậu báo thành hiện báo nhẹ nhàng cho cả cái chi họ của mình. Vì sao? Chúng ta phải biết rằng á, cái gia đình dòng họ nào mà trùng tăng trùng phục ra đi một cái cách là mình gọi là ghê tật, trong dòng họ ghê tật người chết, người này chưa gì chưa tăng cát đã có người tiếp tục chết theo, đó gọi là trùng tăng ở thế gian, là gọi là trùng tăng trùng phục, gọi là trùng tăng liên tán. Cái trường hợp đó trong nhà Phật giải thích là gì? Là cộng nghiệp, tức là cộng nghiệp với nhau. Trong chi họ, trong một gia đình, trong vài cái bếp mà bị cái thế gọi là trùng tăng liên tán, gọi là cộng nghiệp. Vì sao cộng nghiệp? Vì trước trước có thể là người này phát sinh, người kia cùng ăn cùng hưởng, và về phải về cả một cái khu gì, cả một cái chi họ đó phát sinh hàng vật để lại cùng ăn cùng hưởng với nhau. Cho nên bây giờ cái nghiệp báo thì nó không cùng nghiệp với nhau, người này trả quả thì người kia cũng gì cũng dính, người thì dính trước, người thì dính sau. Người nào á phúc lớn hơn thì đi sau, người nào tội á nhiều hơn á thì đi trước. Cái tuần tự với nhau như thế, đó là công nghiệp cộng hưởng với nhau để trả cái quả báo. Nhưng bây giờ cả cái chúng ta họ đều cái lớn tiền đều với tụng kinh, đều với phóng sinh tu phúc, đều với tín nhà vân vân, đó tạo được chút tiền đó, nó chuyển cái hồng báo rất xấu thành cái hiện báo nhẹ như thế. Cho nên tôi mới nói là gì, như vậy là mừng đấy. Nói cho mấy cô để trẻ đến lần sau mới biết, còn những người đi chùa lớn thì có thể biết rồi, nghe thầy nói thì hiểu ý. Nhưng mấy cô để trẻ đến lần sau tôi mắc cái nhắn nó, mắc cái nhắn nó ngay là kêu câu có thầy thôi. Anh này người ta cái chân mà bảo là mừng lắm, đáng mừng. Thôi câu chuyện đó đừng phải thế. Thôi cố gắng thôi, thì thời gian đã hết rồi thì các quý vị chúng ta đến đây là cái buổi dưới và tụng kinh luôn.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.